chấp trưởng thần quyền, chương 284-1, vượt biển cả đi Nhật Bản thưởng, góc truyện audio.com, trùng hợp có một quả bóp rớt xuống thân dưới của Thạch Xuyên Chiêu Cương. Ầm 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 ầm, a, tiếng rú thê lương vang vọng thiên địa. Sau khi trung thôn do Mỹ, Thạch Xuyên Chiêu Cương bị bắt trực tiếp áp giải lên máy bay đi căn cứ quân sự nhận thẩm vấn kỹ càng hơn. Quá trình tra hỏi sẽ bị quay phim ghi chép chân thật, chưa chắc đưa đi chính phủ Nhật Bản gây chuyện nhưng sẽ giữ làm chứng cứ. Lỡ sau này điệp viên Trung Quốc bị Nhật Bản bắt thì còn có đường dàn xếp, ít nhất đổi lại một mạng cho điệp viên bị bắt. Nghe Phó Diệp Chi giới thiệu thì sau này Thạch Xuyên Chiêu Cương, trung thôn do Mỹ sẽ bị tạm giam không hạn chế trong căn cứ quân sự. Có lẽ sẽ chết già, có lẽ là con tin can thiệp với chính phủ Nhật Bản. Diệp Dương Thành không có cảm giác gì nhiều, mặc dù hắn muốn làm thịt trung thôn do Mỹ, Thạch Xuyên Chiêu Cương nhưng Nhi Tử đã bảo tận dụng phế vật, hắn là phụ thần sẽ thỏa mãn Nhi Tử. Diệp Dương Thành hành hạ hai người đó trong ảo cảnh tu di có lẽ sẽ là ác mộng đi theo trung thôn do Mỹ, Thạch Xuyên Chiêu Cương suốt đời. Diệp Dương Thành cho rằng kết quả này tuyệt hơn là giết thẳng. Diệp Dương Thành nghe Phó Diệp Chi giới thiệu xong nhẹ gật đầu, nhận tách trà hao cốc từ tay tiểu thương ưu từ. Diệp Dương Thành bưng tách trà, nói với Phó Diệp Chi. Trung thôn do Mỹ, Thạch Xuyên Chiêu Cương ẩn giấu trong Khánh Châu thị 8 năm, 11 năm. Trong khoảng thời gian từ 8 đến 11 năm này trung thôn do Mỹ thông qua hối lộ lôi kéo vân vân lấy được nhiều tin tình báo từ Đàm Hoành Đức. Nghe trung thôn do Mỹ nói thì giao dịch giữa Đàm Hoành Đức và nàng chỉ giới hạn tình báo kinh tế địa phương, không lộ bí mật quan trọng đặc biệt gì. Diệp Dương Thành nhấp hớp trà hoa cốc thấm giọng tiếp tục bảo. Về Thạch Xuyên Chiêu Cương, trong thời gian 11 năm ẩn núp cung cấp nhiều tình báo bí mật lẫn không bí mật cho chính phủ Nhật Bản. Thạch Xuyên Chiêu Cương hầu như hoàn toàn hòa vào giới lãnh đạo cơ sở chính phủ Khánh Châu thị. Rất nhiều quyết định thông báo nội bộ trong ngành chính phủ đều trước tiên rơi vào tai Thạch Xuyên Chiêu Cương. Theo trung thôn do Mỹ khai thì Hùng Đại Bằng phó huyện trưởng Thanh Sơn huyện Khánh Châu thị là tên khốn hoàn toàn phản chiến. Hùng Đại Bằng là đinh ngầm chính phủ Nhật Bản thông qua điệp viên xếp vào quan trường linh lực, tuy chức vị không lớn nhưng đủ để lấy số lượng lớn tình báo mật. Diệp Dương Thành tạm dừng giây lát cười âm trầm nói. Đối với những quan viên cung cấp tài liệu tình báo cho Thạch Xuyên Chiêu Cương, trung thôn do Mỹ, ta sẽ để bọn họ biết hậu quả bán nước cầu vinh là như thế nào. Lát nữa ta cho ngươi một phần danh sách, tối hôm nay sau khi ta dọn dẹp ngươi hãy dẫn người đến hiện trường quản lý. Có lẽ hôm nay sẽ là đêm trắng. Đối với hành động thanh tẩy Diệp Dương Thành sắp thực hiện, tất nhiên Phó Diệp Chi giơ hai tay đồng ý. Tuân lệnh phụ thần, Phó Diệp Chi ngoài sáng Diệp Dương Thành trong tối. Mặc dù thực lực của Phó Diệp Chi siêu cao nhưng còn khác chức quan, rất nhiều chuyện không thể toàn quyền làm chủ. Diệp Dương Thành thì khác, hắn không bị hạn chế gì nhiều. Đối với những tên khốn chơi trò bán nước cầu tài, Diệp Dương Thành xử lý rác rưởi không chút áp lực tâm lý. Nhưng trước khi dọn dẹp sâu một trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý, hắn cần làm một chuyện. Việc này là bước quan trọng nhất trong đời Diệp Dương Thành, cũng có ý nghĩa bi tráng rất quan. Góc truyện audio.com, trọng, Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Phó Diệp Chi, nói. Điểm cuối cùng, lần này phái chủ chiến Nhật Bản định thông qua đám người cô quốc vinh hành động khủng bố Khánh Châu thị. Theo trung thôn do Mỹ khai thì hành động tập kích khủng bố đã bị dập tắt này không phải cơ quan chính phủ Nhật Bản làm. Nếu ta đoán đúng, có lẽ chuyện này là phẫn thanh thù hoa bên Nhật Bản gom tiền riêng, thông qua quan viên phái chủ chiến ra lệnh cho trung thôn do Mỹ Thạch Xuyên Chiêu Cương. Bên trong còn nhiều khâu rắc rối phức tạp nhưng những chuyện này không quan trọng. Phó Diệp Chi có chút suy đoán, nhưng trước khi Diệp Dương Thành chính mồm khẳng định gã không dám nói ra. Ý của phụ thần là... Ánh mắt Phó Diệp Chi ý hỏi nhìn Diệp Dương Thành, chờ đợi hắn giải thích nghi vấn. Diệp Dương Thành không giải thích gì nhiều với Phó Diệp Chi, báo địa điểm hai điệp viên Nhật Bản ẩn núp. Linh Mộc Xuyên Thôn, đầu bếp nhà ăn bàn tròn Hoài Tố trong Lộc Thành Khánh Châu Thị, viên trung đảo Giã Nguyên, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Sương Hoàng, Hồng Liễu Trấn Ôn Nhạc huyện Khánh Châu Thị. Hai người này là điệp viên Nhật Bản núp trong bóng tối, nhưng không phụ trách công tác siêu tầm tình báo mà là đánh cắp tình báo, ám sát vân vân. Diệp Dương Thành phất tay ý bảo Phó Diệp Chi rời đi. Đối với thái độ của Diệp Dương Thành, Phó Diệp Chi không dám lộ ra bất mãn, ôm đầy bụng suy đoán đứng lên rời đi. Khi Phó Diệp Chi xoay người đóng cửa phòng lại, Diệp Dương Thành đứng lên khỏi sofa, mặt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói, độ biên di sinh, khoảng 10 phút sau, 50 con ong vàng cường hóa trung cực 80% cơ thể phủ lớp bạc ruồi trâu cường hóa trung cực rực rỡ nhiều màu bay ra khỏi căn hộ của Diệp Dương Thành lao hướng đông. Độ biên di sinh là một trong những người phụ trách quan trọng ngành điệp viên Nhật Bản, có biệt danh là Săn. 30 năm nay đội biên di sinh phụ trách điệp viên Nhật Bản trong biên giới Trung Quốc cung cấp các loại công cụ tin tức tình báo cho hành động điệp viên. Đội biên di sinh truyền mục tiêu hành động cho những điệp viên ở Trung Quốc. Nói ngắn gọn đội biên di sinh là thủ lĩnh đặc vụ, 60 mấy tuổi, mặt mày hồng hào dễ mến. Thật ra đội biên di sinh là tên ác ôn giết người không chớp mắt từ 8 tuổi nhận huấn luyện điệp viên, 50 năm qua số người chết trong tay lão không 1.000 cũng cỡ 800. Tài liệu tình báo kế hoạch hành động thông qua tay đội biên di sinh có thể xếp thành một ngọn đồi nhỏ. Đội biên di sinh là thủ lĩnh đặc vụ khu vực Trung Quốc, lão không ở trong biên giới Trung Quốc mà là tỉnh Nagoya, Nhật Bản, sống cuộc đời giàu sang khiến người hâm mộ. Nói theo lời của đội biên di sinh là đi dây cắp cả đời may mắn sống đến hiện tại, chờ qua vài tháng về hưu sống số tiền tích góp nửa đời người đủ để lão sống sung sướng giàu có. Đội biên di sinh hiện giờ đã lùi ra tuyến sau từ Trung Quốc trở về Nhật Bản, đến Nagoya định cư gần 2 năm. Trong 2 năm nay một trợ thủ ban đầu của đội biên di sinh dần bộc lộ tài năng, thành nhân tuyển số 1 kế nhiệm vị trí của lão. Đội biên di sinh rất vừa lòng với trợ thủ này, cố ý vô tình giao nhiều công việc cho trợ thủ làm, bản thân lão sống như phu ông. Đội biên di sinh cho rằng có thể sống bình thường như vậy mãi mãi. Không ngờ mấy ngày trước tỉnh ngoại vụ Nhật Bản hạ thiết cục tình báo quốc tế tức là bộ chỉ huy tối cao. Gocchuyenaudio.com, ngành điệp viên Nhật Bản gọi một cú điện thoại cho đội biên di sinh, nói rõ muốn tập kích khủng bố Khánh Châu thị Trung Quốc. Người đó điểm danh muốn đội biên di sinh tự mình phụ trách. Cách chương.